Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề Hà Nội tiếp tục lội ngược dòng toàn cầu hóa, bài của Trung Điền. Một trong những nét đặc thù nhất của thế kỷ 21 là sự xuất hiện của mạng Internet. Chính nó đã làm bùng nổ của cách mạng tin học với dòng chảy toàn cầu hóa. Internet không chỉ làm cho khoảng cách của loài người gần nhau hơn, mà còn có thể trao đổi và nhận biết những gì đang xảy ra trong tích tắc. Internet đã đưa lĩnh vực tin học trở thành một yếu tính quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc gia. Nói cách khác, trí tuệ và hội nhập đã trở thành nền tảng căn bản cho việc xây dựng một nền kinh tế mới ở những quốc gia nào biết đầu tư vào tin học, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Mã Lai, Nam Hàn, v.v. Mấy năm trước, khi Bill Gates thăm Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội đã nói đến ước mơ phát triển ngành tin học Việt Nam thành một mũi nhọn của nền kinh tế. Thế nhưng, qua những cấm cản Internet từ đó đến nay, Hà Nội đã cho thấy là họ đang lội ngược dòng. Tháng 8 năm ngoái, Hà Nội ban hành Nghị định 97 để quản lý Internet. Đến tháng 3 năm nay, họ lại ra tiếp Nghị định 28, quy định việc xử phạt hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Internet. Qua đó, bước đầu tiên là Hà Nội ra tay kiểm soát các trang blog. Một mặt họ bắt giữ một số blogger như Người Buôn Gió, Đoan Trang, Mẹ Nấm với lý do xâm phạm an ninh quốc gia. Mặt khác trấn áp một số blogger như Ô Xin, Đào Hiếu và buộc nhiều blogger khác phải ngưng trang blog hoặc phải thay đổi nội dung không đụng đến các vấn đề tế nhị với Trung Quốc. Bước thứ hai là từ giữa tháng 11 trở đi, Hà Nội đã gửi thông tư về việc kiểm soát những dịch vụ liên quan đến Facebook, Twitter, YouTube đến các công ty tin học như FPT và VNPT. Trong buổi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội hôm 17 tháng 11 vừa qua, Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói rằng sẽ tăng cường kiểm soát mạng Internet vì cho là mạng này đang bị lợi dụng để tán phát những thông tin độc hại và có dụng ý xấu chống lại chế độ. Cùng thời gian này, trong buổi nói chuyện với sinh viên tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho rằng tự do Internet như nước Mỹ, với sự chấp nhận các luồng thông tin và phê phán khác nhau của người dân, sẽ giúp cho chính quyền mạnh hơn và xã hội phát triển tốt hơn. Phát biểu của ông Lê Doãn Hợp và ông Barack Obama cho thấy tầm nhìn về tự do Internet của Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn hoàn toàn khác nhau. Một bên thì ca tụng tự do Internet là động lực của phát triển xã hội, một bên thì lo sợ đó là căn nguyên của sự tan rã chế độ độc tài. Điều này cho thấy tầm kích của một chính quyền tùy thuộc rất nhiều vào bản lãnh chính trị của giới lãnh đạo, có đủ tự tin để lắng nghe những phê phán góp ý của quần chúng hay không. Tự do Internet và tự do truyền thông còn là động lực giúp cải tiến xã hội dựa trên tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Hiện nay có khoảng 25 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam. Trong số này có hơn 3 triệu người sử dụng blog, hơn 1 triệu người khác dùng Facebook, Twitter để quảng bá những suy nghĩ, tâm tư của mình đến bạn bè. Điều này cho thấy là nhu cầu thông tin và liên lạc của người dân ngày một mở rộng và người dân đã tìm cách sử dụng những phương tiện hiện đại của nhân loại để vươn ra với thế giới bên ngoài. Đây là tiến trình tất yếu của toàn cầu hóa ngày nay. Tìm cách kiểm soát những trao đổi của người dân trên mạng Internet từ các trang blog đến Facebook, Twitter như Hà Nội đang làm là một nỗ lực vô vọng vì một là sự lưu thông của mạng Internet ngày nay được ví như một dòng thác lũ. Hà Nội chỉ có thể làm cho dòng chảy chậm đi một chút ở thời gian đầu, nhưng chắc chắn là họ sẽ bị cuốn trôi theo dòng thác khi mà số người sử dụng càng ngày càng gia tăng. Hai là sự dập khuôn bắt chước Trung Quốc trong việc cấm cản Internet, cho thấy là Hà Nội và Bắc Kinh đã tự cô lập chính mình và chắc chắn sẽ bị đào thải trước sức mạnh quật khởi của người dân khi họ bị đẩy quá giới hạn chịu đựng. Tóm lại, việc ngăn chặn và kiểm soát Internet sẽ chỉ làm cho Hà Nội tiếp tục suy yếu, chứ không an toàn như họ mong đợi. Nó không chỉ làm cho người dân thêm căm phẫn, mà còn khiến đảng viên, cán bộ khi nhìn thấy lãnh đạo nói một đàng rằng thì là hội nhập vào dòng chảy toàn cầu hóa, nhưng lại làm một nẻo, đó là kiểm soát những phương tiện giúp người dân tham gia vào tiến trình hội nhập. Hàng triệu dân mạng ở trong và ngoài Việt Nam sẽ không ngồi yên để cho Hà Nội muốn làm gì thì làm. Năm 2010 sẽ là năm bùng nổ trận chiến Internet tại Việt Nam, khởi đầu cho ngày tàn của một chế độ bạo tàn ngu dốt vì đang đi ngược lại với sự tiến hóa của nhân loại.